mắt tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải tàu thuyền. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú khỏe không?
Cảm ơn cô, tôi khỏe lắm cô ạ. Rất là vui được gặp lại cô cũng như anh Lê Sương trong đài kiếm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như đài truyền hình SBTN.
Dạ.
Noel, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Sắp đến Noel rồi cô ạ.
Dạ vâng.
Ngoài đường tràng hoa long lánh muôn đèn, máy phong thanh cất giọng hát ngày lễ. Cây thông được dựng lên một cách kiêu hãnh khắp công trường. Các tiệm dùng trang cảnh quyến rũ để trang hoàng, tủ kính bày hàng. Ông già Noel tuyệt hảo trong lễ phục, lo chụp hình với các em bé bỡ ngỡ. Người qua lại hấp tấp, tay đầy quà. Thưa cô, trong cái sự quay cuồng và náo động đó, chúng ta hãy dừng lại lâu dài để chuẩn bị mừng Chúa trên đất của con người. Không biết đất nào là đất của con người. Hãy để sự yên lặng và bình an tràn ngập lòng chúng ta, để đánh thức niềm hy vọng, mở mắt cho ánh sáng và đón nhận hài nhi mong manh và kín đáo đến làm bạn đường. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay chắc chắn đã có sự bình an tràn ngập lòng, đã mở mắt cho ánh sáng, đánh thức niềm hy vọng, mặc dù bị hành hạ, đánh đập đến gần như mù một con mắt. Từ thành phố Dallas, xứ cao bồi Texas, nước Hoa Kỳ. Đã có một lần ông đi qua. Xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Văn Đài. Từ nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng, xin rất là vui được nghe anh Phan Đình Minh giới thiệu dẫn đề rất là hay. Xin chào người cao bồi của đất Dallas, Texas. Tôi luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội, Việt Nam. Xin chào tất cả quý khán giả của chương trình Trên Cánh Đồng Mây ạ.
Luật sư đang ở Hà Nội, thời tiết xứ ngàn năm Thăng Long hôm nay tốt không thưa luật sư Đài?
Vâng, thưa anh và quý khán giả, thì năm nay thì cũng theo cái hiện tượng ấm lên trên toàn cầu thì Hà Nội năm nay không có nhiều ngày rét mướt. Đáng nhẽ vào dịp này hàng năm á thì Hà Nội phải trải qua một vài cái đợt giá lạnh khoảng tầm là từ 10 đến 12 độ C, thì đối với người Hà Nội như vậy là rất là lạnh rồi, nhưng mà năm nay thì hoàn toàn chưa có cái đợt lạnh nào dưới 17 độ C cả. Người Hà Nội năm nay thì rất là thích thú với cái mùa đông ấm áp, nhưng mà là nó là nỗi lo cho những người nông dân không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp nơi trên toàn cầu anh ạ.
Có cái bài hát tôi thích lắm mà thưa luật sư Đài, thỉnh thoảng tôi cũng hát, đó là Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa có chưa ông? Có hoa sữa chưa?
À, mùa hoa sữa thì qua rồi anh. Mùa hoa sữa thì thường bao giờ cũng vào tầm đầu thu có hoa sữa, nhưng mà vì là nhiều người dân Hà Nội không chịu nổi cái mùa hoa sữa đó, cho nên là trong cái năm 2015 ấy thì họ đã cho chặt hạ rất nhiều cây hoa sữa, họ thay thế vào bằng những loại cây khác rồi anh ạ.
Hoa lộc vừng thế nào? Hoa lộc vừng mở chưa?
Vâng, hoa lộc vừng thì vẫn nở. Có điều lạ là những hàng năm ấy thì có một số cây lộc vừng ở bờ hồ tôi hay đi qua ấy, thì nó mùa đông này nó rụng lá, nhưng mà rất là kỳ lạ là năm nay hoa lộc vừng có ra hoa đến 3 lần trong năm vào cái dịp mùa đông này, nhưng mà lá những cái cây mà ở công viên Thống Nhất gần nhà tôi đi tập chủ nhật hàng tuần thì vẫn còn cái hoa lộc vừng nó đã vẫn đang trổ bông ạ.
Hãy để cho sự yên lặng và bình an ngập lòng chúng ta để đánh thức niềm hy vọng. Mùa Giáng sinh, mùa an lành, mùa hy vọng của nhân loại và nhất là của luật sư Đài. Tôi chắc chắn như vậy. Qua cái diễn tình cuộc đời của ông, tôi sẽ đề cập đến. Ông còn hy vọng, dân Việt Nam còn hy vọng có một ngày có tự do, có nhân quyền không ông?
Vâng, chắc chắn là hy vọng anh. Bởi vì là khi mà tôi có một cái, đáng lẽ tôi có một tương lai rất là tốt đẹp ở Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây và là Cộng hòa Dân chủ Đức Thống Nhất sau này đó, vào năm 90. Nhưng mà mặc dù lúc đó Việt Nam vẫn còn rất là đen tối, người dân chưa có biết một chút khái niệm nào về tự do dân chủ, nhưng mà tôi cũng đã từ Đức trở về để học luật, rồi sau đấy thì tiến hành đấu tranh nhằm đem lại cái tự do dân chủ cho người Việt Nam. Rồi tôi cũng có rất nhiều cơ hội để có thể rời bỏ đất nước Việt Nam, ra 2 triệu người Việt Nam đang định cư tại Hoa Kỳ. Đó, tôi có 3 lần được sang Mỹ, nhưng mà tôi vẫn hy vọng rằng là tôi có thể đem lại một cái đóng góp vào đó cho đất nước dân tộc Việt Nam, để có một ngày nào đó người dân Việt Nam có thể tự hào ngẩng mặt khi họ bước ra thế giới bên ngoài. Và đó là niềm hy vọng lớn nhất của tôi, và tôi hy vọng rằng với cái sức nhỏ bé của mình tôi có thể đem lại một điều gì đó cho đất nước dân tộc này.
Ông nói đã có 3 lần ông sang Hoa Kỳ và chúng tôi biết cái điều đó. Có những người bạn rất là thân mến ông cũng biết đến, đó là mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng đã có hơn một lần đến Hoa Kỳ này, và chúng tôi đã sửa soạn giấy tờ để cho ông ấy được ở lại nước Hoa Kỳ này. Tại sao không chọn Hoa Kỳ? Tại sao không chọn sự tự do?
Vâng, sự tự do thì tất nhiên là ai cũng niềm mơ ước cả. Bởi vì sống trong sự tự do, con người ta có thể làm tất cả những gì mình muốn, được nói gì ta cũng được, không hề bị trừng phạt. Nhưng mà với tôi có lẽ Chúa đã chọn tôi và tôi cũng đã chọn Chúa, và Chúa đã để tôi dành cho đất nước dân tộc của Việt Nam, và tôi chấp nhận điều đấy và tôi trở về đất nước mình để, như tôi đã nói, tôi có thể đóng góp một chút gì đó để 90 triệu người trong nước cũng có thể được tự do, không phải sợ hãi như là 2 triệu người Việt Nam ở Hoa Kỳ, cũng như là nói chung là 4 triệu người Việt Nam đang sống ở các cái xứ tự do khắp trên thế giới ạ.
Cái tâm nó nhỏ nhưng quan trọng, người ta gọi là tâm điểm. Thân xác không có tâm là thân xác chết. Ông chưa chết, ông có tâm. Theo nhận xét của ông, những tiến trình trong cuộc sống lúc ông còn trẻ, lúc tôi còn trẻ 40 năm, ông có nghĩ những người cầm quyền ngày hôm nay họ có tâm không? Họ có tâm không? Những cái điều xảy ra với ông, những điều xảy ra với dân tộc sau 40 năm họ có tâm không?
Cái điều đó chắc chắn không. Nếu như bất kỳ một người Việt Nam nào, cho dù họ là ai, họ giữ vị thế gì, nếu như họ có tâm với đất nước, dân tộc, thì chắc chắn họ không thể nào để đất nước, dân tộc Việt Nam đang phải chịu cái cảnh khốn cùng như ngày hôm nay. Nợ công thì đang rất là cao. Mỗi người Việt Nam đã phải gánh chịu trên đôi vai của mình trên 1.000 đô la mỗi năm. Và đặc biệt là người dân Việt Nam thì đang chịu rất nhiều cảnh nghèo đói về kinh tế. Một cái điều lớn cái lao hơn cả là người dân Việt Nam khi ra bên, bước chân ra khỏi đất nước của mình, thì bị các quốc gia ngay trong khu vực họ rất là coi thường rồi. Nếu như một cô gái Việt Nam sang Thái Lan hay sang Singapore, mà nếu như trong người không có đủ 300 đô la trở lên á, thì lập tức họ sẽ bị đẩy trở lại Việt Nam. Vì lý do rằng là các nước đó nghi ngờ cô đó sang đó để bán dâm, hay là có những cái hành vi vi phạm pháp luật của nước của họ. Thì đấy là một điều sỉ nhục đối với một quốc gia Việt Nam mà sau năm 1975 á, thì có nhiều người Việt Nam bước ra thế giới bên ngoài, bởi vì họ tự hào rằng họ đã từng chiến thắng rất nhiều cường quốc lớn trên thế giới. Nhưng mà ngày nay thì điều đó nó không còn ý nghĩa gì đối với đất nước, dân tộc Việt Nam cả. Mà đó là một sự sỉ nhục đối với đất nước của chúng ta. Thì rõ ràng những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam họ hoàn toàn không quan tâm. Đấy là điều tôi khẳng định. Họ đẩy đất nước vào cái con đường mà tụt hậu quá xa so với nước trong khu vực. Thậm chí có nhiều cái sự bài báo đã so sánh Việt Nam còn thua cả Lào, cả Campuchia trong lĩnh vực làm du lịch. Rồi có thể trong một tương lai không xa nữa thì cũng thua về họ về mọi cái phương diện khác. Thì đây là một điều đáng buồn cho đất nước và dân tộc chúng ta.
Luật sư biết là tôi quý luật sư lắm là vì ngay cái câu ông mới trả lời tôi ấy, tôi xác nhận là mình biết lúc mình cần nói và khi phải im lặng. Ông vừa biết, ông vừa nói những điều cần phải nói cho tất cả 90 triệu người Việt Nam và tất cả những người Việt Nam trên hành tinh trái đất để biết được người Cộng sản không có tâm, không có tâm. Có lần tôi đọc được một cái câu nào đó ở đâu đó, tôi vẫn còn nhớ là: con hãy nghĩ về tương lai nhưng đừng quên quá khứ. Hy vọng vào ngày mai, nhưng đừng buông xuôi, nhưng bừng buông xuôi ngày hôm nay. Chúng ta đã có một thời gian dài không liên lạc với nhau qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây, nhưng tôi vẫn liên lạc với ông vậy. Chúng ta vào những ngày, những tuần của cuối năm 2015, nhận xét tổng quát và tổng quan của luật sư Đài về tình hình kinh tế, chính trị cũng như xã hội của Việt Nam năm, câu này nó hơi nặng đấy, nhưng mà luật sư cứ nói đi, nhận xét tổng quan của luật sư Đài về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam năm 2015, thưa luật sư Đài.
Vâng, nói chung về kinh tế Việt Nam thì đang gặp nguy cấp rất là nhiều. Chúng ta biết, trong biết là trong mấy tháng cuối năm 2015 này ấy, thì từ Quốc hội cho đến Chính phủ Việt Nam đang rất là lo về cái khoản ngân sách cho năm 2016. Thì hiện nay thì vấn đề nợ của Việt Nam ấy ở cả cấp trung ương đến cấp địa phương rất là lớn. Một số tỉnh thành ở trong phía Nam đã không có lương để trả cho công nhân. Đặc biệt ngay như buổi trưa hôm nay, trình mới nhất mà tôi vừa được xem thì họ đưa cái trực tiếp và công khai đó. Đó là cái tình trạng khi họ chạy đua xây dựng nông thôn mới. Ở các khu nông thôn thì các cái lãnh đạo ở các cấp địa phương họ ở ngân sách địa phương không có, bởi vì chúng ta biết rằng là cái nền nông nghiệp Việt Nam ở nông thôn hoàn toàn là không có gì. Cái việc đóng thuế nông nghiệp thì họ đã bỏ mấy năm nay rồi. Còn những cái đất đai thì những năm trước khi mà họ có thể bán được đất đai hay là cho thầu các công trình địa phương thì có một chút nguồn thu. Nhưng hiện nay nguồn thu ở cấp địa phương, cấp xã, thôn bản thì gần như là không có. Thế nhưng mà để đua xây dựng cái nông thôn mới thì họ phải, tiêu chuẩn của họ là gì? Phải có một cái bệnh xá rất là khang trang, có trường học, văn hóa, có các công trình giao thông phủ kín khắp xã. Thế thì một những cái xã mà được đạt tiêu chuẩn nông thôn mới hiện nay thì nợ thấp nhất của họ đi đến vài tỷ đồng cho đến hàng chục tỷ đồng. Thế thì cái gánh nặng nợ này nó đổ lên vai người dân, rồi đổ lên vai những cái doanh nghiệp mà họ đã chót nghe theo lời xui dại của các quan chức địa phương. Họ bỏ tiền ra xây dựng công trình trước, họ hy vọng rằng là chính quyền địa phương sẽ thu được thuế hay là xin được ngân sách từ trung ương để trả nợ cho họ. Cho nên hiện nay theo thống kê thì có khoảng 1.250 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thì chúng ta một cái mức nợ tối thiểu là khoảng 10 tỷ đồng. Thì cái số lượng nợ ở cái cấp xã địa phương nó là khủng khiếp rồi. Chưa kể nợ cấp huyện, cấp tỉnh. Thì bây giờ Việt Nam nó có thể tình trạng không chỉ nợ ở chính phủ, tức là đi nợ nước ngoài, mà ngay bản thân các cái chính quyền từ cấp địa phương, đặc biệt cấp xã đã nợ các cái doanh nghiệp, phải nợ ngân hàng khoản lớn. Các cái quan chức địa phương mới được bầu lên, họ không biết làm sao để trợ. Nói chung tình cảnh kinh tế Việt Nam đang rất nguy ngập. Thì tôi thường xuyên hay đi làm việc với một vài cái ngân hàng, có những giao dịch với họ, thì họ nhân viên cho biết là lương thì bị cắt giảm thường xuyên. Những cái định mức mà ví dụ như là cái sếp của họ giao cho họ cái chỉ tiêu là đi vận động người dân gửi tiết kiệm, rồi làm sao để cho những cái doanh nghiệp và cho cá nhân vay. Nói chung là cái công việc của những nhân viên ngân hàng họ rất vất vả. Ngày xưa thì họ ngồi một chỗ, người dân tự mang tiền đến cho họ vay, rồi có những người tự đến để vay lại tiền của họ, họ không có phải vất vả. Nhưng mà ngày nay cái vấn đề tín dụng của các ngân hàng là rất là nguy cấp. Thế thì rõ ràng với cái tình cảnh kinh tế từ cấp chính phủ cho đến từ trung ương địa phương thì rõ ràng là đang cực kỳ. Mà trong năm 2016 tiếp theo chúng ta biết rằng là Việt Nam gia nhập rất nhiều những cái hiệp định thương mại tự do, như là hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc sắp có hiệu lực, hiệp định thương mại tự do với EU, rồi hiệp định thương mại tự do với khối kinh tế Âu Á có Nga, Belarus, Kazakhstan, một số nước thuộc Cộng hòa Liên Xô cũ đấy. rồi tiếp theo là cái hiệp định đối tác xuyên thái bình dương TPP. Thì rõ ràng khi mà vào đây thì hầu hết các cái dòng thuế bị cắt giảm. Thì trước đây cái doanh thu từ ngân sách của Việt Nam thì nó thu vào cái dựa trên thuế nhập khẩu rất là lớn, nó có thể có thời kỳ nó chiếm tỷ trọng lên đến 40-50%. Ngày nay thì nó còn khoảng 3%, nhưng mà 3% nó đã là khủng khiếp rồi. Khi mà cắt giảm thuế từ 0-5% như vậy thì rõ ràng là trong năm 2016-2017 tới đây, đặc biệt là khi mà từ 1/1/2016 khi mà cái cộng đồng ASEAN này đã được hình thành và mức thuế nó còn giảm sâu nữa, thì rõ ràng cái thu thuế của chính quyền Việt Nam sẽ bị cắt giảm. Thì những cái khó khăn trong cái đó, năm 2016 là cái năm đỉnh cao nhất của việc trả nợ, tức là những cái khoản Việt Nam vay từ những năm đầu thập niên 90 cho đến năm 2016 là cái đỉnh điểm nhất của cái Việt Nam phải trả cả vốn cả lãi, cho nên gánh nặng sẽ đè nặng lên chính quyền Việt Nam rất là nhiều. Đấy là riêng cái cạnh kinh tế. Thì rõ ràng là tôi đánh giá rằng là nguy cơ để Việt Nam có thể vỡ nợ hay là có thể xa lầy khủng hoảng kinh tế trong năm 2016 là rất là cao.
Tôi nói đến trường hợp xã hội và cái nhận xét của ông về chính trị thế nào, thưa luật sư Đài?
Vâng, về mặt xã hội mà nói thì anh, nếu tôi đi rất là nhiều trong từ khi hết quản chế đầu tháng 3 này thì tôi đã đi đến vùng Tây Nguyên, đi Sài Gòn đến 3 lần, rồi đi những cái tỉnh xung quanh Hà Nội. Thì nói chung đi đến đâu vậy thôi, người dân thì mặc dù họ vẫn còn sự e dè, sự sợ hãi, nhưng mà nếu như chúng ta chỉ cần đi ngồi quán nước vỉa hè, ngồi quán bia thì thấy người dân rất là chán ngán chế độ rồi. Nói chung về niềm tin thì họ không còn, nhưng mà để bao giờ từ cái việc mất niềm tin cho đến việc chút bỏ cái sự sợ hãi để họ có thể vùng lên đấu tranh để đòi cái quyền làm người của họ, thì tôi nghĩ rằng thời gian nó không phải là quá dài. Bởi vì chúng ta biết ngày nay với cái sự phát triển rất là dữ dội của công nghệ thông tin, đặc biệt là các trang mạng xã hội, nó phổ cập đến gần 30 triệu người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Thì với cái tốc độ thông tin nhanh chóng như vậy thì nó sẽ làm cho người dân thay đổi nhận thức, giảm bớt sự sợ hãi, và đến một lúc đó nó sẽ bùng phát lên cái cuộc cách mạng xã hội ở trong nước là chuyện đương nhiên. Thứ hai về vấn đề chính trị, thì ta biết là những năm gần đây thì cái nội bộ của Đảng Cộng sản họ không còn cái sự đoàn kết nhất trí cao như là trước đây nữa, vì lý do kinh tế, vì rất nhiều những cái lý do khác, bè phái họ đã chia năm xẻ bảy ra rồi. Và chúng biết rằng trong ngày 15 đến ngày 17 tới đây thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ tiến hành một cái hội nghị trung ương mang ý nghĩa quyết định đến việc ai sẽ giành được cái quyền lực trong cái kỳ đại hội tới đây. Thì nó sẽ là cái bước ngoặt rất là quan trọng đối với nền chính trị Việt Nam. Trong khi đó áp lực từ bên ngoài, từ Hoa Kỳ, từ sự lôi kéo từ Trung Quốc, rất nhiều cái vấn đề đang giằng xé nhau, rồi trong bản thân nội bộ của họ nữa. Thì tôi cho rằng là những cái ngày tháng còn lại của năm 2015 này và những tháng đầu tiên của năm 2016 sẽ là một cái thời kỳ then chốt đối với cái nền chính trị Việt Nam.
Có một cái phần chính trị rất là quan trọng, ông vẫn theo dõi và ông vẫn đang làm. Khi cần phải nói, ông có nhắc đến Việt Nam vào WTO rồi TPP rồi những hội nghị thượng đỉnh kinh tế Á Châu gì đó. Trong đó nó có một cái phần rất là quan trọng và tôi không biết bây giờ nước Việt Nam, tức là nước Việt Nam bây giờ còn là thành viên của Ủy ban Nhân quyền của Tổ chức Liên Hợp Quốc hay không? Và ông nghĩ thế nào về tình hình nhân quyền khi Việt Nam là một thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thưa luật sư Đài?
Vâng, thì tôi cũng có, trước khi mà Việt Nam được bầu vào cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì tôi có làm việc với rất nhiều, vận động rất nhiều những cái cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội. Tôi hỏi họ là quan điểm của họ trong vấn đề bỏ phiếu cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền sắp tới đi như nào. Thì họ nói rằng là họ sẽ bỏ phiếu cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền. Tức là khi mình nói chuyện với họ, mình muốn đặt vấn đề để xem là mình vận động họ nên là không bỏ phiếu hay là bỏ phiếu. Thì họ nói rằng là trong cái chiến lược ngoại giao Việt Nam ấy, họ trong những năm vừa qua họ tiến hành rất là khôn ngoan, họ dùng cái sự mặc cả trao đổi với những cái nước mà có cái tình trạng nhân quyền không phải là tốt, đặc biệt là những nước ở Nam Mỹ, những nước ở Châu Phi, những nước ở Châu Á, để họ đổi trác với nhau. Tức là anh bầu cho tôi cái này thì tôi sẽ bầu cho anh cái kia. Tức là họ có quan hệ đổi trác. Thế nên là nếu như mà các nước dân chủ văn minh mà có bỏ phiếu phản đối Việt Nam ấy, thì Việt Nam vẫn đủ số phiếu để ngồi vào cái ghế Hội đồng Nhân quyền đấy. Và nếu họ bỏ phiếu chống hay bỏ phiếu không cho Việt Nam thì sau này khi mà họ đối thoại với Việt Nam thì sẽ rất là khó khăn trong cái việc đối thoại với vấn đề nhân quyền. Cho nên họ lựa chọn giải pháp là gì? cứ cho Việt Nam vào, mặc dù nếu để xét mỗi ghế để vào hội đồng nhân quyền thì Việt Nam hoàn toàn không được xứng đáng dưới con mắt hay đánh giá nhận xét của các cái nước dân chủ văn minh ở Âu Châu cũng như là Mỹ. Thế nhưng mà họ đã lựa chọn giải pháp cho Việt Nam vào, bởi vì khi vào đó thì Việt Nam sẽ nhận thấy quan điểm của họ là họ thấy Việt Nam sẽ nhận thấy trách nhiệm của họ, và rồi khi vào đó những cái vụ việc vi phạm nhân quyền Việt Nam á, thì sẽ được nêu lên ở trong cái hội đồng nhân quyền, thì Việt Nam sẽ xấu hổ về những cái thành tích đó mà họ phải tự thay đổi và tự khắc phục. Thì rõ ràng á, chúng ta thấy rằng từ khi Việt Nam ngồi vào cái ghế hội đồng nhân quyền quốc á, thì những cái vụ bắt bớ những người hoạt động nhân quyền hay dân chủ bị xét xử theo điều 79 hay điều 88 hay điều 28 thì nó giảm bớt rất là nhiều so với những năm 2000 trước năm 2013 trở về trước, thì rõ ràng là có giảm bớt. Nhưng mà bởi vì là họ ở trong tình trạng bất lực, cho nên là trong 2014-2015 thì rõ ràng cái tình trạng sử dụng bạo lực nó lớn hơn. Thế nhưng mà dù sao thì cái việc chúng ta có thể chịu những cái trận tấn công bạo lực nhưng mà chúng ta vẫn còn được tự do bên ngoài thì cái việc đấu tranh của chúng ta vẫn có thể dễ dàng hơn là bị cầm tù ở trong nhà tù. Cho nên là rõ ràng cái việc mà Việt Nam vào cái hội đồng nhân quyền nó có tác dụng nhất định chứ không phải là không có tác dụng. Tôi đã có làm việc với một cái cô đặc trách về vấn đề nhân quyền của Liên Hợp Quốc khi cô sang thăm Hà Nội, thì có một điều cô nói với tôi như này, một điều rất may mắn cho các anh ấy, là Việt Nam còn biết xấu hổ. Ví dụ như nước như Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn hay là Lào thì khi mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nêu các vấn đề nhân quyền lên thì họ mặt trơ, họ không có bất kỳ một thái độ phản ứng gì. Nhưng mà khi Việt Nam mà bị nêu lên các vấn đề ví dụ nhân quyền thì họ còn biết là gặp gỡ với các cái đoàn đó và họ hứa là họ sẽ thay đổi điều này điều kia. Thì rõ ràng là việc mà Việt Nam cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền thì nó có giảm bớt những cái tình trạng bắt bớ những người hoạt động nhân quyền như chúng tôi ở trong nước.
Ông có nói sau cái ngày bị quản chế, ông có đi rất nhiều nơi, ông có gặp rất nhiều người. Những nơi ông đi, những người ông gặp, có bao giờ luật sư Đài cổ võ, cổ động việc chống những người cầm quyền hay không? Có bao giờ ông làm vậy hay không?
Không, quan điểm của tôi thì không bao giờ mình cổ võ cho họ chống lại chính quyền hay chống lại Đảng Cộng sản cả. Bởi vì điều đó sẽ rất nguy hiểm, bởi vì bản thân tôi đã rút kinh nghiệm từ những năm 2005-2006. Khi đó tôi là luật sư và tôi cũng mở rất nhiều lớp học nhân quyền, rồi cũng làm việc chung với rất nhiều các bạn trẻ. Thế thì khi một số bạn trẻ đó bị công an bắt thì họ thường hỏi là ông Đài có cho tiền hay ông Đài có xúi dục làm việc gì để chống lại chính quyền hay không? Thì tất cả các bạn trẻ đó trả lời là không. Tôi không bao giờ xúi dục họ, ông Đài không bao giờ xúi dục tôi điều đó. Ông ấy chỉ giảng dạy những cái quyền con người trong hiến pháp để cho tôi hiểu cái quyền thực sự của người dân là như thế nào và các biện pháp để bảo vệ quyền con người của mình. Và sau này khi mà tôi tù, tôi quản chế những cái lớp học nói chuyện về nhân quyền với các bạn trẻ, và sau khi ra tù cũng vậy. Và trong suốt quá trình trước khi tôi bị bắt trước đây và cả sau này thì rất nhiều những người sau khi học lớp của tôi ra thì họ đều bị an ninh xét hỏi như vậy. Và có những bạn trẻ bị họ cưỡng bức, họ dụ dỗ, họ đánh đập, họ yêu cầu là phải viết đơn tố cáo tôi rằng là đã xúi dục họ chống lại chính quyền. Nhưng mà tôi rất may mắn, bởi vì những bạn trẻ đó họ không bao giờ tôi không bao giờ xúi dục họ điều đó, cho nên họ không bao giờ vu khống của tôi làm việc đó. Thì đấy là một cái sự may mắn trong công việc của tôi. Cho nên là cái công việc của tôi là một nhà hoạt động nhân quyền, cho nên là tôi chỉ giảng dạy và cung cấp cho người dân, đặc biệt là những người trẻ Việt Nam hiểu cái quyền của họ là như thế nào theo luật pháp Việt Nam, và tôi gợi mở cho họ là những cái quy định cao hơn ở trong các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia ký kết, để cho họ hiểu. Khi họ hiểu rồi, việc họ lựa chọn quyết định hành động của họ như nào đấy là chuyện cá nhân của họ, còn trách nhiệm của tôi là giúp cho họ hiểu, chứ tôi không có xúi dục họ để chống lại bất kỳ ai cả.
Câu trả lời của luật sư Đài có hai cái chữ ông dùng, tôi nghe tôi cảm thấy không có vui tai đâu, không có vui tai đâu.
Dạ.
Là vì tôi thưa với luật sư như thế này này, về chữ nghĩa chính trị, chữ nghĩa ông dùng, ông nhiều hơn tôi, nhưng mà tôi không có thích dùng cái chữ chính quyền ở trong Việt Nam đâu, ông biết mà. Giảng dạy quyền con người, đó là một điều tốt. Giảng dạy quyền con người, đó là một điều mừng để mở mang trí tuệ cho những người dân. Không được nhà nước dạy cho những cái việc này. Cái điều đó ông làm ấy, có đáng để bị đánh không? Có đáng để bị đập không? Có đáng bị nối kéo vào trong tù không? Thưa luật sư Đài.
Chắc chắn là không. Nếu như mà đáng lẽ là họ phải khuyến khích, họ phải thưởng tôi khi mà tôi có giúp cho người dân hiểu được quyền con người. Bởi vì khi người dân hiểu được quyền con người thì họ sẽ có những cái hành động hay là có những việc làm rất là đúng đắn. Nhưng mà ngược lại thì có những người an ninh khi mà họ nghe tôi giảng thì họ thường thắc mắc là tại sao anh lại không giảng về nghĩa vụ mà anh lại đi giảng quyền con người, anh chỉ giảng quyền không thôi. Thì tôi nói là gì, 70 năm nay dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản thì các ông chỉ nói người dân thực hiện nghĩa vụ của mình thôi, các ông đã bao giờ giảng cho người dân được quyền con người đâu. Người dân từ nghĩa vụ nộp thuế, từ nghĩa vụ nộp phí, hàng năm người dân thực hiện không biết bao nhiêu nghĩa vụ đối với nhà nước, thậm chí người dân còn lầm tưởng nghĩa vụ là quyền. Tôi rất nhiều người dân tôi hỏi, thế anh quý vị biết quyền quý vị là gì không? Họ nói một loạt, quyền của tôi là quyền nộp thuế, quyền của tôi là quyền phải đóng góp xây dựng địa phương, đóng góp này hay khác. Mà không, đấy là nghĩa vụ, chứ không phải là quyền. Đó, tôi nói là gì? Đấy, các anh bắt người dân Việt Nam thuộc lầu tất cả các nghĩa vụ họ phải làm với nhà nước rồi. Trong khi đó họ không biết một túi gì về quyền cả, cho nên là việc của tôi á, là đi giảng dạy cho họ về quyền. Chứ tôi không cần thiết phải nói về nghĩa vụ của người dân nữa. Thì đáng lẽ trách nhiệm của nhà nước là phải giao giảng về nhân quyền cho người dân, nhưng họ không làm ở đấy, và tôi phải làm thay cho họ cái chuyện đó.
Ông giảng những cái điều ấy, tôi nghĩ ông cũng đã học ở những người tiền nhân của mình trong những năm chừng 100 năm đổ lại thôi, gần đây thôi. Trọng công ích, khai dân trí, chấn dân khí, khôi phục sức mạnh của dân tộc. Tôi muốn nhắc đặc biệt đến cái trường hợp cách đây một tuần này. Ông không nói tôi cũng phải hỏi ông thôi. Ông về Nghệ An gì đó, sứ của Bác Hồ gì đó. Ông nói chuyện là tôi vừa mới nói khai dân trí, chấn dân khí để người ta biết cái nghĩa vụ và cái quyền lợi. Ông đã bị rúa, ông đã bị đánh te tua trên đường về. Ông có thể nói lại về cái lần mà ông mới bị đánh nhất, gần đây nhất, thưa luật sư Đài.
Vâng, thì đó là vào ngày 6 tháng 12 vừa rồi. Thì theo cái chương trình mà phát động của chúng tôi ấy, thì chúng tôi thực hiện một cái gọi là tuần lễ nhân quyền. Thì gồm có mấy cái mục. Thứ nhất là tổ chức cái ngày lễ kỷ niệm quốc tế nhân quyền để cho các cái đại diện các cái tổ chức xã hội dân sự gặp gỡ, trao đổi với nhau để xem lại trong những năm vừa qua thì đã có bao nhiêu vụ phạm nhân quyền và chúng ta có thể làm gì với nhau để hạn chế các vụ phạm nhân quyền đó, và cùng nhau hợp tác với tranh để quảng bá cũng như thúc đẩy nhân quyền trong năm 2016. Và cái chương trình thứ hai á, là chương trình đi giảng dạy, chia sẻ, nói chuyện nhân quyền đối với một số nơi. Và chương trình thứ ba là có chương trình đạp xe nhân quyền ở Hà Nội, nhưng mà chương trình đó đã bị hủy sau cái cuộc tấn công bạo lực của chúng tôi ở Nghệ An. Thế thì khi mà chúng tôi đến, như ông vừa nói đấy, đúng là cái Nghệ An là quê của ông Hồ, và Nam Đàn cũng là huyện nơi ông Hồ sinh ra, và cái giáo xứ mà chúng tôi đến để giảng nằm ngay sát cạnh cái nơi ông Hồ sinh ra, cách đó chỉ có 3 km thôi. Đó, thế thì khi buổi sáng chúng tôi bắt đầu chương trình ấy, thì an ninh huyện Nam Đàn họ đã biết, họ đến họ yêu cầu là dừng lớp học, và nếu muốn thì phải ra ủy ban xã của họ. Thì nói rằng là trong cái pháp luật chúng tôi được quyền tự do hội họp, cho nên là các cái việc này là không liên quan đến phải xin phép với các anh, cho nên là nếu các anh muốn thì các anh có thể ngồi nghe chúng tôi nói về nhân quyền, còn nếu các anh không thích thì mời các anh ra khỏi cái nơi mà chúng tôi cái nhà dân mà chúng tôi đã mượn. Thế thì họ đồng ý, họ lại trở lại nghe. Thì họ nghe cả buổi sáng cả buổi chiều và họ không có bất kỳ một phản ứng nào cả. Thì họ chỉ có một cái thắc mắc là tại sao anh lại chỉ giảng cho người dân nghe về quyền mà không giảng nghe về nghĩa vụ. Thì tôi cũng đã giải thích với họ như là tôi đã vừa nói ở phần trước, đó là người dân đều thuộc hết nghĩa vụ rồi, nhưng mà họ chưa biết đến quyền, và chúng tôi là những người hoạt động nhân quyền thì tôi có trách nhiệm giáo giảng cho họ về cái quyền của họ. Thế thì buổi chiều 4 giờ chiều khi mà kết thúc chúng tôi ra về thì đã phát hiện ra có một số người thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang, xe máy ở cái tư thế là theo dõi, và một cái xe Camry màu đen đã tháo biển số rồi, họ đỗ gần đó. Thế thì anh em giáo xứ biết rằng là sẽ có xảy ra cái chuyện tấn công bạo lực của chúng tôi, và họ đã cử hơn 10 người đi trên xe máy để bảo vệ chúng tôi. Thế thì chúng tôi ra thị trấn Nam Đàn để bắt xe ô tô, taxi để có thể đi về, ra bến xe để về. Bởi vì từ đó ra đến bến xe nó khoảng 20 km. Thế thì khi chúng tôi lên taxi đi thì tôi có hỏi người lái xe là anh có đường nào đi tắt để có thể thoát khỏi khu vực này không, và đi nhanh ra đường quốc lộ để về Thanh Hóa rồi về Hà Nội. Thì anh đã nói là có một cái đường cao tốc và đi đường vắng có thể đi rất là nhanh. Thì khi chúng tôi chạm vào đường cao tốc đó thì lái xe taxi đi rất là nhanh, và tôi thấy là nếu lúc ấy trời nhập nhọn tối rồi rất là lạnh, thế thì mười mấy anh em đi phía sau thì họ đi xe máy thì rất là nguy hiểm với tốc độ cao như vậy. Tôi gọi điện thoại trở lại cho họ, hỏi họ là quan sát xem là có bao nhiêu an ninh đi theo. Thì họ nói chỉ có 4 người trên 2 xe thôi và không thấy cái ô tô đâu cả. Thế thì tôi nghĩ là chắc họ sẽ áp tải chúng tôi ra khỏi địa phận của họ rồi họ quay về chứ không từ cơ bộ lực. Thì tôi nói anh em mà thôi anh em cứ quay về đi, chúng tôi có thể về được và taxi sẽ đi rất là nhanh để thoát khỏi cái sự đeo bám của họ. Thế thì không ngờ là khi anh em dừng lại thì cái nhóm an ninh đi theo họ phát hiện ra, và họ lúc đó họ mới gọi điện thoại cho những cái nhóm họ đã phục kích ở bến xe, ở nơi bến xe của thành phố Vinh đó, mà họ dự đoán là tôi sẽ đi, chúng tôi đi qua đó để bắt xe về Hà Nội. Thế thì ngay lập tức họ đuổi theo. Đuổi theo thì xe của chúng tôi taxi thì cũng rất nhỏ, nó chỉ có 0.8 thôi. Trong khi đó xe của công an là họ 3.2, từ gấp 4 lần công suất xe ô tô của chúng tôi. Cho nên là chúng tôi chỉ mới chạy được khoảng 15 km thì họ đã đuổi kịp rồi. Khi mà cái xe Camry đó họ đuổi kịp thì họ chặn đầu xe chúng tôi và họ không cho chúng tôi chạy quá 20 km/h. Thì lúc đó thì họ chưa đủ người, và tôi đoán là họ sẽ khi mà họ đủ lực lượng họ tiếp ứng đến họ sẽ tấn công. Quả đúng như vậy, chúng tôi đi thêm được vài km nữa thì thêm 3 chiếc ô tô khác họ cũng tháo biển số ra họ ập đến, đồng thời 5 xe máy với 10 người nữa, tất cả là họ đổ xuống trên 20 người và lập tức là họ dừng xe tôi lại và họ tất cả mọi người họ đều đội mũ bịt mặt, đeo khẩu trang, cầm gậy và họ nhằm thẳng đến xe chúng tôi, họ tấn công. Thì chúng tôi cố thủ trong xe thì họ dùng gậy vụt vào đùi vào người chúng tôi rất là đau đớn, vì chúng tôi nếu ở chúng tôi nói là nếu trong tình trạng như vậy thì sẽ bị gãy xương đùi hoặc là bị nát hết cả người. Thì chúng tôi anh em phải lao ra ngoài để trả họ. Khi tôi lao ra thì tôi bị họ đánh một cái vào vai, một cái vào hông, thì tôi cứng người không để chống cự nữa. Thì ngay lập tức là hai người họ lao đến, họ khênh tôi ném lên xe ô tô của họ. Họ trên đường họ chở tôi đi quãng đường từ nơi xảy ra cái vụ đụng độ đó cho đến cái bờ biển Cửa Lò đó thì khoảng 20 km. Thì họ liên tục đấm vào mặt rồi bẻ tay, sau đó họ khám người, lấy hết tài sản, điện thoại, tháo giày, và khi ra bãi biển thì họ đẩy tôi xuống bãi cát ở đó và họ tiếp tục nhảy vào đánh. Nhưng mà tôi mặc dù đau đớn mệt nhưng mà tôi cố phục dậy để bỏ chạy. Tôi chạy vào cái khu rừng thông bên cạnh thì họ không đuổi theo nữa và họ lên xe họ bỏ đi. Thì bãi biển vào cái trời rất là tối, rất là lạnh, vừa đói vừa đau vừa lạnh rồi mệt mỏi. Nhưng mà tôi cố chạy vào một cái nhà dân ở ven, chỉ còn duy nhất một nhà dân họ mở cửa, còn lại tất cả cái hàng quán ở khu vực đó họ đóng cửa hết rồi, vì dân mùa du lịch bãi biển thì thường là mùa đông họ về nhà, họ ở trong rất xa để họ làm ăn nông nghiệp chứ họ không có kinh doanh du lịch ở đó. Thì may còn một cái nhà họ cho mượn điện thoại, tôi gọi về cho anh em ở Vinh xuống đón. Còn bạn còn lại thì một người cũng bị bắt tương tự giống như tôi, anh ta cũng đẩy một cái xe bịt mặt và sau đó ném anh ta đến một vùng nào đó mà khi anh ta mở được mắt ra thì anh ta không biết, anh ta chỉ nhớ duy nhất số điện thoại của một người bạn ở đó và anh ta nhờ người dân gọi giúp cho người bạn đến đón anh ta ra đường quốc lộ để trở về Hà Nội. Hai người bạn khác thì chạy thoát, đánh trả lại được an ninh và chạy thoát, và cuối cùng thì họ phải nấp ở một cái bãi nghĩa địa rồi gọi điện thoại cho bạn bè đến ứng cứu và đưa trở về Hà Nội. Thì đấy là cái tình cảnh mà diễn ra với chúng tôi. Và khi mà tôi còn được những người bạn đưa về một cái giáo xứ xã Đoài ở đó để chữa trị vết thương, khi mà họ đưa tôi ra đường trở lại bắt xe thì còn bị truy sát tiếp lần thứ hai. Rất là may mắn là anh em đã khéo léo lừa được cái con mắt của an ninh ở đó nên tôi mới thoát trở về Hà Nội một cách an toàn. Thì đấy là toàn bộ cái sự việc diễn ra trong ngày 6 tháng 12 vừa qua là như vậy ạ.
Thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, ông ngoài tình người Việt Nam, ông còn là một người bạn thân của tôi. Ông theo dõi chương trình này lâu rồi, lâu rồi. Ông biết là không bao giờ chúng tôi kích động hận thù. Một tháng trước, tuần trước tôi có nói chuyện với cựu chiến binh Trần Bang, tôi cũng để cho cả tháng trời để hóa giải lòng hận thù. Và tôi mời Trần Bang tâm tình về như vậy. Ông bị đánh chỉ một giờ sau tôi cũng đã biết. Tôi cũng không kích động hận thù trong ông với những người khác. Tôi để cả tuần lễ. Để nếu có cái sự hận thù, nó cũng đã hóa giải rồi. Nhưng mà cầm lòng cũng được ông. Ông có nhắc đến chuyện nó lột quần, lột áo, nó đánh ông. Làm cho tôi...
Dạ.
Ông nói đi.
Vâng, thì đúng như anh nói đấy. Chúng ta là những tôi là người tin Chúa, cho nên thì Chúa đã dạy thì phải tha thứ cho cái kẻ thù nghịch của mình. Thì như ông biết rồi, không phải lần đầu tiên tôi bị tấn công bạo lực. Năm 2014 thì tôi đã bị tấn công một lần, bị họ ném cốc vỡ cả đầu, khâu đến 4 mũi. Rồi đầu năm 2015 thì họ tấn công vào nhà 3 lần để phá phách nhà cửa. Rồi cái điều nghiêm trọng hơn đó, là năm 2007 họ đã bắt tôi, nhốt tôi 4 năm tù, rồi 4 năm quản chế. Nếu như mà chúng ta chất chứa cái lòng hận thù thì có lẽ là không thể để trong lòng mình được. Mà nếu để ra ngoài thì có lẽ là không có núi nào cao hơn cái núi của lòng căm thù đó. Thế nhưng mà ơn Chúa, tôi cũng nguôi đi và quên đi những cái đó. Và tôi nghĩ rằng là nếu như sau này đất nước Việt Nam có tự do dân chủ thì tôi cũng sẽ không trả thù cho họ. Mà lúc đó thì có lẽ là cần thiết phải có một cái tòa án công lý để cho họ xét xử một cách công bằng, để có thể đem lại công lý cho chúng tôi là những nạn nhân. Chứ còn bản thân tôi, nếu như tự bản thân mình để trả thù họ thì chắc chắn là tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó. Và cái chuyện đó thì chúng ta biết rằng những kẻ gieo gió thì ắt sẽ phải gặt bão thôi. Nhân nào quả đó, nếu họ gieo tội ác thì chắc chắn họ sẽ phải chịu những cái sự trừng phạt, ít nhất cái sự trừng phạt từ chính lương tâm của họ. Tôi cho rằng là những kẻ đánh tôi hôm đó ấy, những kẻ cướp tài sản của tôi ấy, thì đêm về tôi không biết rằng họ sẽ chia chác nhau những số tài sản họ cướp được, hay nếu họ được chia chác cái số tài sản đó rồi khi về họ đi ăn nhậu với nhau, hay họ về đưa cho vợ con của họ. Rồi nếu trường hợp những người đưa cho vợ con của họ thì không biết họ sẽ nói rằng là cái số tiền đó hay số tài sản đó họ lấy ở đâu, hay họ nói rằng họ hôm nay họ đã có lập một cái thành tích đi đánh người rồi cướp được của một người từ Hà Nội vào đây giao giảng của nhân quyền. Thì tôi cho rằng là chưa chắc họ đã dám làm cái điều đấy. Và tôi nghĩ rằng đêm hôm đó họ nằm, họ sẽ tự vấn lương tâm của họ, và họ sẽ ít nhiều họ sẽ phải hối hận. Thì cái đầu tiên mà trừng phạt những con người gây tội ác đó là chính lương tâm của họ. Còn sau này đến bao giờ để có được một cái tòa án công lý để trừng phạt họ thì chúng ta chưa biết được. Nhưng mà ít nhất tôi tin rằng là lương tâm họ sẽ không tha thứ cho họ đâu ạ.
Buổi Giáng sinh ông hãy giữ lòng ông hướng về ngôi sao Giáng sinh, giữ chút nắng ấm trong lòng mình. Ông làm tôi xúc động. Để khi luật sư đã biết, luật sư bước vào cuộc hành trình đầy chông gai và cạm bẫy, luật sư sẽ thấy bớt đau và bớt tủi hờn. Và cái điều ông vừa với tâm tình ông làm cho tôi vui lắm, là vì không bao giờ ông muốn hơn thua với cuộc đời cả. Không bao giờ ông muốn hơn thua với cuộc đời cả. Ông cứ nhắc về những cái phần trước mà tôi muốn theo dõi cái câu chuyện nhân quyền của ông, cũng như cái lần ông bị đánh cách đây một tuần đó. Bây giờ tôi xin đi ngược lại về cái câu mà ông trả lời trước cách đây một đôi phút ấy, về cái đại hội trung ương đảng sắp tới này, và cái chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình mới đây này. Tất cả những cái điều ông tâm tình hay cái điều ông tiên đoán cho tàu chạy ven mương đi, có những cái điều gì sẽ xảy ra? Người ta bảo là Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm Tổng Bí thư, Trần Đại Quang sẽ làm Thủ tướng, thế này thế kia. Ở Hà Nội ông nghe thấy cái gì thưa luật sư Đài?
Vâng, thì hiện nay thì tất cả mới chỉ là tin đồn thôi, chứ còn thực sự ngay như nội bộ của Đảng Cộng sản thì họ vẫn chưa biết được là ai sẽ làm cái điều gì, bởi vì cuộc chiến nó chưa ngã ngũ, cho nên là tất cả đó mới chỉ là, theo tôi mới là chỉ là giả thiết. Còn tất cả mọi thứ sẽ quyết định trong mấy ngày tới đây, trong ngày 15, 16, 17 tới đây, khi mà họ quyết định vấn đề chốt cuối cùng về vấn đề nhân sự. Đó, thì theo thông tin phân tích như vậy thì tôi rằng là khả năng mà ông Trần Đại Quang đang là một người công an mà chuyển sang ghế thủ tướng, tôi nghĩ là rất là khó. Bởi vì ông ta từ xưa nay ông học là học về về an ninh, chuyên về nghiệp vụ chấn áp, đàn áp một là tội phạm hình sự, hai là đàn áp những người hoạt động dân chủ quyền. Thế như vậy mà chuyển sang điều hành ngành kinh tế thì tôi cho rằng là nó sẽ không phù hợp. Mà nếu chúng ta điều hành kinh tế thì kinh tế Việt Nam chỉ có lao xuống hố một cách bây giờ nó đang tốc độ là đã xuống trường, nhưng mà nếu chúng ta mà sang thì nó là tốc độ tên lửa, nó còn sụp đổ một cách nhanh hơn. Cho nên là việc đó thì tôi cho rằng là không, cái thông tin như vậy là không chính xác. Thế còn ông ta có giữ một cái chức vụ gì đó thì tôi không biết được, nhưng mà chắc chắn ông Trần Đại Quang không thể là thủ tướng được. Cho dù họ đấu đá quyền lực như nào nữa thì điều đấy là không thể xảy ra. Thế còn những cái chức vụ khác thì theo những người phân tích thì rõ ràng là hiện nay thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn là người đang chiếm ưu thế hơn cả. Thì cái tổng bí thư thì gần như là có thể ông ta sẽ chiếm giữ, còn những cái ghế còn lại như là chủ tịch nước, rồi thủ tướng, chủ tịch quốc hội, đấy là trong cái bộ tứ trụ của họ, thì tôi nghĩ cho rằng là vẫn còn đang là cái cuộc chiến rất là gay go để tranh giành những cái vị trí như vậy giữa các người thuộc phe ông Dũng rồi những người thuộc phe khác. Thế thì cho rằng là chúng ta nếu như có dịp mà được trò chuyện lại với nhau sau ít tuần nữa thì có thể là chúng ta có thể nhìn thấy được rõ hơn những cái gương mặt mà có thể là lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong cái nhiệm kỳ 2016-2021 tới đây ạ.
Tôi sẽ làm chuyện đó, thưa luật sĩ Đại. Tôi ông mong là có một cái tòa án công lý nào đó một ngày gần đây, một thời gian nào đó để xét xử những người khủng bố, những người đàn áp người dân Việt Nam. Tôi cũng mong có một ngày đó, ngày nào đó có một cái người dám nói lên một cái câu như một cái tay, bây giờ không là cộng sản, trước kia hắn là cộng sản, nhưng mà hắn mới nói là tha thứ cho khủng bố là việc của Chúa, còn gửi chúng mày đến Chúa là tùy ở tao. Mong sẽ có một cái ngày có một người nói như vậy. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng mấy ngày hôm nay. Tôi cảm ơn luật sư Đài. Tôi không muốn ông nhắc lại những cái chuyện mà tôi nói với ông là chúng ta muốn hóa giải hận thù, nhưng chúng ta cũng phải nói lại. Cam lòng không được, nên phải nói lại trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cho cả Đảng Cộng sản họ nghe thấy. Xin dành một đôi phút nữa cho ông có điều gì tâm tình trong cái buổi nói chuyện rất là đặc biệt mùa Giáng sinh, mùa hóa giải hận thù, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, rất cảm ơn anh. Thì tôi may mắn được tham dự cái chương trình này trên Cánh Đồng Mây với anh khi mà cái ngày Giáng sinh, ngày Chúa Hải Nhi Giáng sinh đang đến gần. Thì trước khi tiên thì tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh cùng gia đình, cùng tất cả quý khán thính giả mà đã lắng nghe chương trình trên Cánh Đồng Mây trong suốt những năm vừa qua. Có một cái mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, ấm áp bên cạnh gia đình và người thân, và cũng chuẩn bị đón một năm mới đầy niềm vui, hạnh phúc và thành đạt trong năm 2016. Và chúng ta mong rằng là những người hoạt động đấu tranh dân chủ, nhân quyền ở trong nước cũng sẽ nhận được cái sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn từ cộng đồng người Việt hải ngoại. Bởi vì chúng tôi biết rằng là trong suốt những năm qua, nếu như mà chúng tôi không được sự quan tâm, giúp đỡ, cổ vũ của đồng bào Việt Nam hải ngoại thì chúng tôi không thể nào mà đứng vững được trước những cái khó khăn, những cái đàn áp, những cái sách nhiễu, những cái chất đòn từ phía chính quyền. Nhưng mà mặc dù chúng tôi gặp rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng mà chỉ cần một cái lời động viên, một cái lời khích lệ, một cái cuộc phỏng vấn như với anh Phan Đình Minh ngày hôm nay thì cũng đã làm chúng tôi tăng lên tinh thần rất là nhiều. Và chúng tôi cảm thấy rằng là những lời động viên khích lệ đó là những nguồn cảm hứng vô tận để chúng tôi có thể tiếp tục đứng vững, tiếp tục đi trên con đường, tiếp tục đấu tranh cho cái lý tưởng của mình mà đã lựa chọn trong nhiều thập kỷ vừa qua. Và chúng ta hy vọng rằng là với cái sự hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ từ đồng bào hải ngoại, và với ngày nay với cái sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là các trang mạng xã hội như Facebook, nó giúp cho chúng ta gần gũi hơn rất là nhiều. Cái khoảng cách về địa lý, tôi đang ngồi ở Hà Nội, anh Phan Đình Minh cùng quý khán thính giả đang ngồi ở Dallas, Texas, Hoa Kỳ, đến hàng chục ngàn km, nhưng mà chúng ta cảm thấy rất là gần gũi, gắn bó với nhau, không có một chút khoảng cách địa lý nào. Thì với sự phát triển công nghệ thông tin như vậy sẽ đưa con người tới đến gần nhau, không chỉ gần nhau về mặt tình cảm, chúng ta còn gần nhau về mặt kiến thức, có thể trao đổi với nhau thông tin, chia sẻ với nhau về kinh nghiệm, chia sẻ với nhau về rất nhiều người khác. Điều đó sẽ làm cho những người dân Việt Nam ở trong nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng họ càng biết nhiều hơn đến những cái sự thật, những cái thông tin và đặc biệt những cái kiến thức nhân quyền chúng tôi truyền tải đến với họ, thì chắc chắn là một ngày không xa nữa họ sẽ hiểu biết và họ sẽ thay đổi cái quan điểm của họ, và họ sẽ bớt đi cái sự sợ hãi, họ không còn nữa. Và khi mà dân bừng tỉnh và đứng lên ấy, thì đất nước Việt Nam sẽ trỗi dậy. Đấy, cái điều mà chúng ta có thể làm là chúng ta hãy cùng nhau làm sao để trong năm 2016 tới đây ấy, sẽ đưa đất nước của chúng ta có một cái bước phát triển mới, giúp cho phong trào dân chủ trong nước nói chung và các cái tổ chức hội đoàn nhà nước có thể phát triển được. Thì cái điều này nhờ rất nhiều đến quý đồng hương, những người Việt hải ngoại, đặc biệt là ở thành phố Dallas, Texas, Hoa Kỳ. Vâng, thì trước khi chia tay thì có lẽ một lần nữa xin cảm ơn anh Phan Đình Minh đã dành cho tôi cái buổi nói chuyện này cùng với anh, tâm tình với anh, và cảm ơn quý khán giả đã dành cái thời gian quý báu của mình để lắng nghe buổi nói chuyện của tôi.
Theo dõi những ai theo dõi sinh hoạt của luật sư Nguyễn Văn Đài đều đã hiểu rõ, đều đã biết ông đã bị bỏ tù, đánh đập tàn nhẫn vì tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền hôm qua và mới ngày hôm nay nữa. Luật sư đã nói rồi, tôi cũng nhắc lại thôi. Tha đi luật sư. Hãy tha cho những kẻ đã đánh đập và hành hạ luật sư cũng như người thân mến của mình để hiềm khích và báo thù cho kẻ hèn mọn, vết thương và nọc độc của lời hằn thù. Tôi luật sư Đài không xứng đáng với con cái ánh sáng, không xứng đáng với con cái con cháu Lạc Hồng. Tha đi luật sư. Hãy tìm sự cao thượng. Tha thứ là đó. Tìm sự cao thượng là sống với đại nhân, những người có lòng quảng đại, những người có tư cách và can đảm. Mùa Giáng sinh, tôi nhắc với luật sư tha đi, như vậy luật sư sẽ được bình an. Và luật sư sẽ thấy tay luật sư mở ra để gặp gỡ và tha thứ. Một tay không thể mang gánh nặng cho người khác được. Một tay có thể gạt lệ người khiêm tốn. Một tay thắm đượm tình anh em như ông và tôi đang làm bây giờ. Tay con người đưa ra để bắt tay với nhau và giống như bàn tay của Thượng Đế. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Thượng vinh ư Thiên Chúa, hạ hòa ư thiện nhân. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mấy, chúng tôi cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã thức rất khuya tại Hà Nội, bây giờ là khuya rồi. Sau một tuần lễ, một phần nào sức khỏe ông đã hồi phục lại. Ông vẫn tiếp tục đi con đường của ông, và chúng tôi ước mong cầu xin con đường ông chân cứng đá mềm hơn. Ông vẫn và đã gặp chứng chưa sợ bể, đá đã toát mồ hôi. Chúc ông và gia đình một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, và tất cả những người bạn thân mến đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Nguyễn Văn Đài. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Nguyễn Văn Đài. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình trip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Trời miền thanh thang, quê hương ta đó.